Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Sáu ngày 10 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đề xuất trợ cấp 1,8 triệu đồng một tháng cho cán bộ dồi dư sau sáp nhập.
Mở lại hai trung tâm đăng kiểm Hà Nội từ 10 tháng 3.
Đề xuất thêm một tầng trợ cấp với người không có lương hưu.
Mỹ đặt mục tiêu giảm 3.000 tỷ đô la Mỹ thâm hụt ngân sách trong thập kỷ tới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Theo thống kê, đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, các bộ ngành địa phương đã tinh giản được 79.024 người, trong đó bộ ngành là 5.510 người, còn địa phương là 73.514 người. Đối với các trường hợp tinh giản này, Bộ Nội vụ đã đề xuất hai phương án trợ cấp gồm: phương án 1, cứ mỗi tháng nghỉ trước so với thời điểm kết thúc lộ trình giải quyết cán bộ công chức viên chức dồi dư theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì được hưởng trợ cấp bằng 1,8 triệu đồng.
Phương án 2, cứ mỗi tháng nghỉ trước so với thời điểm kết thúc lộ trình giải quyết cán bộ công chức viên chức dồi dư theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì được hưởng trợ cấp bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng. Căn cứ hai phương án trên, Bộ Nội vụ đề nghị thực hiện theo phương án 1 để nhằm khuyến khích, hỗ trợ thỏa đáng cán bộ công chức viên chức dồi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nghỉ ngay theo đúng chủ trương của Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Trong lúc chờ Quốc hội thông qua luật nhà ở sửa đổi, Bộ Xây dựng đề xuất tháo gỡ tổng thể đồng bộ những khó khăn vướng mắc hiện nay. Cụ thể, đề nghị Quốc hội giao Chính phủ xây dựng trình Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới, tiếp tục cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, tập trung các dự án phương án vay vốn khả thi đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân có hiệu quả và thanh khoản tốt.
Để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính cho biết đã báo cáo đề xuất với Thủ tướng tiếp tục cho gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất phải nộp của năm 2023. Bộ Tài chính đề xuất gia hạn từ 1 đến 6 tháng thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng năm 2023. Cụ thể, lùi thời hạn nộp 6 tháng với thuế giá trị gia tăng từ tháng 1 đến tháng 5 2023 và quý 1. Lùi thời hạn nộp 5 tháng với thuế giá trị gia tăng của tháng 6 và quý 2. Bộ Tài chính ước tính tổng số thuế gia hạn thời hạn nộp thuế khoảng 110.000 tỷ đồng.
Tại dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đang được lấy ý kiến, lần đầu tiên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dành một chương về trợ cấp hưu trí xã hội nhằm tạo hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, bao phủ đến nhóm hết tuổi lao động nhưng không có lương hưu. Điều kiện hưởng trợ cấp này là người từ 60 tuổi trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm mà không có lương hưu. Theo dự thảo, người từ 60 đến dưới 80 tuổi chưa đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội, nếu có nguyện vọng thì được nhận trợ cấp hưu trí hàng tháng. Nhóm này được cấp bảo hiểm y tế miễn phí, hỗ trợ mai táng phí 10 triệu đồng mỗi người khi qua đời.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng vừa có thông tư mới về việc hướng dẫn sự tham gia của trẻ em vào hoạt động ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục. Theo đó, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động có sự tham gia của trẻ em ở ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục có trách nhiệm lấy ý kiến cha mẹ, người chăm sóc trẻ em trước khi trẻ tham gia, lấy ý kiến của trẻ em trong trường hợp trẻ từ đủ 7 tuổi trở lên, công khai minh bạch khoản kinh phí đóng góp đến trẻ em, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em trước khi trẻ em tham gia hoạt động.
Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản cung cấp thông tin về tình hình nợ bảo hiểm xã hội của các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Cụ thể, thành phố ghi nhận 58.092 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội từ tháng 1 trở lên với tổng số tiền nợ hơn 4.537 tỷ đồng. Trong đó có hơn 41.000 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội từ tháng 1 đến dưới 3 tháng với tổng số tiền nợ là 1.966 tỷ đồng, khoảng 6.700 đơn vị nợ từ 3 tháng đến dưới 6 tháng với tổng số tiền nợ gần 424 tỷ đồng.
Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, ngày 9 tháng 3, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2911D dừng hoạt động để phục vụ cơ quan công an điều tra, làm rõ sai phạm trong hoạt động kiểm định xe cơ giới. Trung tâm này là một trong ba đơn vị đăng kiểm nằm ven trục quốc lộ 6. Như vậy, trong ngày hôm qua, trên địa bàn Hà Nội chỉ còn 6 trung tâm hoạt động. Tuy nhiên, trong sáng nay, sẽ có thêm 2 trung tâm đăng kiểm tại quận Nam Từ Liêm và huyện Thanh Oai được mở cửa trở lại. Các trạm này có thể hoạt động trở lại do Cục Đăng kiểm sắp xếp nhóm đăng kiểm viên tại chỗ, chưa bị tạm giam và điều động thêm nhân sự từ các trung tâm đăng kiểm khác về để đủ số lượng người vận hành.
Với số lượng các trạm đăng kiểm đang đóng cửa và tạm dừng hoạt động, nguồn nhân lực thiếu hụt theo sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam đang kêu gọi vận động đăng kiểm viên tại các trung tâm đăng kiểm ở các tỉnh thành chưa xảy ra tình trạng ùn tắc để hỗ trợ cho Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và những điểm nóng khác. Bên cạnh đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 đối với các đơn vị trực thuộc cục với 142 chỉ tiêu xét tuyển dụng viên chức.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Nhà Trắng thông báo chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chuẩn bị kế hoạch giúp nước này giảm thâm hụt ngân sách gần 3.000 tỷ đô la Mỹ trong 10 năm tới. Mục tiêu này cao hơn rất nhiều so với mức giảm 2.000 tỷ đô la Mỹ được ông Biden nêu trong thông điệp liên bang công bố tháng trước. Kế hoạch ngân sách dựa một phần vào việc tăng các loại thuế đối với các tập đoàn lớn và giàu có. Đây là phần nội dung được cho là sẽ vấp phải sự phản đối của các nghệ sĩ đảng Cộng Hòa trong Quốc hội Mỹ. Đảng Cộng Hòa cũng đang chuẩn bị một kế hoạch ngân sách thay thế, tập trung vào các biện pháp cắt giảm chi tiêu thay vì tăng thuế.
Afghanistan đang phải tiếp tục đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới, với 71% dân số sẽ cần được viện trợ trong năm 2023. Dự báo được Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc đưa ra mới đây. Theo đó, Afghanistan đang phải đối mặt với năm thứ 3 liên tiếp chịu cảnh hạn hán và năm thứ 2 suy giảm kinh tế. Trong năm tới, ước tính quốc gia Tây Nam Á này sẽ có khoảng 28 triệu người cần được viện trợ nhân đạo, tăng thêm khoảng 4 triệu người so với năm nay.
Reuters đưa tin TikTok đã công bố một kế hoạch bảo mật dữ liệu mới với tên gọi là kế hoạch Clover. Kế hoạch gồm 3 trung tâm dữ liệu lưu trữ thông tin của 150 triệu người dùng trong khu vực để thuyết phục các chính phủ châu Âu rằng công ty không làm lộ dữ liệu người dùng trong bối cảnh TikTok phải chịu áp lực ngày càng lớn từ Mỹ và phương Tây. Theo kế hoạch, một công ty độc lập chưa được tiết lộ sẽ hỗ trợ giám sát việc truy cập dữ liệu và chi phí vận hành các trung tâm dữ liệu là khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ trên một năm.
Từ sáng ngày 9 tháng 3 theo giờ địa phương, hàng chục nghìn người dân Israel đã tham gia cuộc biểu tình và đình công trên quy mô cả nước với các hình thức đình công tại nơi làm việc, tụ tập diễu hành và gây cản trở giao thông nhằm tiếp tục bày tỏ phản đối trước kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ. Những người biểu tình cản trở các tuyến giao thông huyết mạch ở các thành phố lớn, ngăn cản tàu điện hoạt động và tụ tập trước nơi ở của các chính trị gia đề xuất cải cách.
Với 201 phiếu thuận và 115 phiếu chống, Thượng viện Pháp đã thông qua kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu thêm 2 năm, bất chấp làn sóng biểu tình mới phản đối cải cách đã diễn ra trên quy mô lớn tại Pháp trong nhiều tháng qua. Thượng viện Pháp sẽ tiếp tục thảo luận về một điều khoản sửa đổi gây tranh cãi trong sự luật cải cách lương hưu về việc hủy bỏ các chế độ đặc biệt áp dụng cho viên chức quản lý đã nghỉ hưu. Hạn chót để cơ quan này hoàn thiện dự luật là ngày 12 tháng 3. Trong khi đó, các nghiệp đoàn biểu tình tuyên bố sẽ khiến nước Pháp đình trệ nếu chính phủ không đảo ngược quyết định nâng tuổi hưu trí.
Các nhân viên cứu hỏa tiếp tục các hoạt động công tác cứu hộ khi số người tử vong trong vụ nổ lớn tại một tòa nhà thương mại ở thủ đô Dhaka của Bangladesh không ngừng tăng. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 19 người tử vong và hàng trăm người bị thương. Vụ nổ lớn cũng làm kính và vật liệu xây dựng vỡ vụn bay khắp nơi, làm bị thương người đi đường, hủy hoại một số trang thiết bị công cộng. Các nhà chức trách Bangladesh đã mở một cuộc điều tra để tìm hiểu nguyên nhân chính xác của vụ việc là do tòa nhà không bảo đảm yếu tố kỹ thuật hay là một hành động phá hoại. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF thông báo đội nữ Afghanistan vừa rút lui khỏi bảng C vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024. Trước khi tuyển nữ Afghanistan rút lui, tuyển nữ Palestine đã thông báo không tham dự mà không có lý do cụ thể. Bảng C ban đầu có 4 đội nhưng giờ chỉ còn 2 đội. Như vậy, tuyển nữ Việt Nam chỉ còn một đối thủ là Nepal. Ban tổ chức quyết định thể thức mới trong bảng này là thi đấu 2 lượt giữa Việt Nam và Nepal.
Trong khi đó, từ ngày hôm nay 10 tháng 3, đội tuyển nữ quốc gia sẽ chính thức tập trung đợt đầu tiên trong năm 2023 kể từ sau giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022. Đáng chú ý trong danh sách tập trung lần này, Huỳnh Như sẽ không góp mặt do bận thi đấu tại Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết Huỳnh Như dự kiến sẽ tham dự SEA Games 32 tại Campuchia vào tháng 5 tới.
Chính phủ Mỹ thông báo tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã bị từ chối nhập cảnh vào quốc gia này vì lý do chưa tiêm vaccine. Với thông tin này, Djokovic cũng xác nhận rằng anh sẽ rút lui khỏi giải quần vợt Indian Wells. Trước đó, Djokovic đã xin nhập cảnh vào Mỹ dưới dạng trường hợp đặc biệt nhưng đã bị từ chối. Như vậy, Djokovic gần như sẽ từ bỏ các giải đấu được tổ chức tại Mỹ trong thời gian này như Indian Wells và Miami Master.
Trong khi đó, Danny Medvedev cho biết anh sẽ tôn trọng bất kỳ quyết định nào mà Wimbledon đưa ra liên quan đến việc cấm hay cho phép các tay vợt người Nga tham dự Wimbledon, là giải Grand Slam duy nhất trong năm ngoái cấm thi đấu đối với các tay vợt đến từ Nga và Belarus. Và ban tổ chức giải đấu này dự kiến sẽ sớm công bố quyết định cho sự kiện năm nay. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay, khối khí lạnh ở phía Bắc sẽ suy yếu, nhưng đới gió đông bắc khô thì vẫn duy trì ở các tỉnh Bắc Bộ, cộng thêm với trường phân kỳ gió ở các mực khí quyển trên cao, nên hôm nay toàn vùng tiếp tục có nắng. Trong đó, các tỉnh vùng núi phía Bắc có nắng sớm và cường độ mạnh hơn, nên nhiệt độ cao hơn, có nơi trên 30 độ, còn các khu vực nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 28 độ. Trong sáng nay, các tỉnh từ Quảng Bình xuống đến Quảng Ngãi vẫn duy trì mây nhiều, nhưng chỉ có mưa ngắt quãng ở một vài nơi. Nhưng đến chiều, nhiều nơi vẫn có nắng, vì thế từ Thanh Hóa xuống đến Quảng Ngãi đều có chung một mức nhiệt là từ 25 đến 28 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Còn ở phía Nam, phần từ Bình Định xuống đến Bình Thuận, nắng sớm hơn và cũng mạnh hơn, nên nhiệt độ dao động từ 29 đến 31 độ. Lúc này thì ở Tây Nguyên vẫn duy trì trời rét với mức nhiệt dưới 19 độ, còn ở Nam Bộ nhiệt độ là 21 đến 24 độ, trời khá mát mẻ. Nhưng trạng thái này nhanh chóng qua đi bởi trong ngày hôm nay cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều có nắng sớm. Cường độ nắng sẽ tăng mạnh trong khoảng trưa và chiều, khiến cho nhiệt độ chiều nay tăng cao. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ sẽ ở mức từ 29 đến 32 độ, còn Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ. Riêng miền Đông có nắng nóng cục bộ với mức nhiệt độ là 35 đến 36 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.